18i.net giới thiệu câu chuyện Những cô giáo dâm đãng. Bạn đang đọc phần 11 của truyện Sex cô giáo Liên. Nhân chi sơ tính bản thiện, Lan vẫn luôn tin vào câu nói này. Lan thực sự muốn biết tại sao một người có vẻ bề ngoài đạo mạo, hiền lành như đại lại biến thái đến mức đó. Sau cái hôm định mệnh đó, Lan đã chính thức bị khuất phục. Nhưng lý trí của nàng vẫn tỉnh táo, nàng vẫn biết rõ việc mình làm, nàng không hoàn toàn bị gục ngã như đại mong muốn. Nhưng thế thì sao, lúc này đây Lan vẫn phải dạng háng ra cho đại chơi. Lan bị trói chặt, hai tay bị trói ra sau, chân thì xếp lại, háng dạng ra hết cỡ, nàng được đặt nằm trên một cái ghế dài, hai vú của nàng chĩa thẳng lên trời. Lồn phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Lan nằm đó hoàn toàn không mảnh vải che thân, đại cũng không chơi nàng mà ngồi trên bàn và làm việc như bình thường. Thỉnh thoảng đại nhìn qua Lan rồi cười, cảm giác này khiến cho Lan thật sự vô cùng khó chịu, xấu hổ, đau đớn, tủi nhục. Lan không rõ, không biết cảm xúc nào đang hiện hữu trong lòng mình. Hoặc là tất cả các cảm giác đó, đại chỉnh nhiệt độ trong phòng rất thấp, Lan lại không một mảnh vải che thân, lúc đầu Lan còn chưa thấy gì, nhưng giờ thì Lan đã cảm thấy lạnh, da nàng đã nổi da gà, môi tái đi, vú nàng căng lên vì lạnh, hai mép lồn nàng co lại sát nhau, đại muốn Lan phải năn nỉ, phải cầu xin đại chơi nàng, nhưng Lan cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Thật sự đại muốn ép Lan lên tiếng thì cũng được, nhưng như thế thì không có sự kích thích. Đại muốn thuần phục Lan, biến Lan trở thành một nô lệ tình dục thật sự cả về thể xác lẫn tinh thần như hương vậy. Và cuối cùng người nhịn không nổi là đại. Đại đứng dậy đi lại gần Lan, cởi đồ ra, cúi xuống, liếm lồn của Lan một lúc, rồi đút cặc bao nhấp nhẹ nhẹ rồi mạnh dần. Dường như đại hoàn toàn khác hẳn với hôm qua, không còn thú tính, không còn thô bạo như hôm qua. Dường như trở lại như trước kia khi vừa mới bắt đầu chơi Lan, nhưng Lan không dám tin vào điều này, nàng đã quá sợ, nàng không biết đại sẽ có những hành động gì tiếp theo sau đó nữa. Nàng cắn răng chờ đợi, nhưng đại chỉ làm có một động tác mà thôi, đó là nhấp nhấp và nhấp. Lan không rên lên, nhưng hai mép lồn nàng ấm lên hẳn, chúng bắt đầu co giật, rồi từ từ nàng cảm thấy sướng. Lan biết cơ thể nàng không chịu nổi sự kích thích như thế, nàng thật sự sướng, nàng sướng nhưng tâm trí hoàn toàn lại không muốn như thế, điều này Lan hiểu rõ. Khi bị bỏng thì có ai muốn làn da của mình có cảm giác đau rát đâu, nhưng cuối cùng thì vẫn cảm thấy đau rát, không phải lý trí muốn thế nào thì cảm giác sẽ theo thế đó được. Do đó, mặc dù Lan không muốn nhưng nàng cũng đành phải thừa nhận rằng nàng đang sướng, hai mép lồn của nàng co giật nhanh hơn, rồi việc gì đến cũng phải đến nàng ra, đại cũng ra. Sau đó đại rút cặc ra đưa lên miệng Lan, Lan biết phận sự của mình, nàng há miệng ra cố ngẩng đầu lên mà bú cặc cho đại. Lan nút được khoảng vài chục giây thì đại rút cặc ra rồi mặc đồ vào lại, cởi trói cho Lan. Lan tự mặc đồ vào rồi đi ra khỏi phòng của đại. Nhưng khi Lan vừa bước đến cửa phòng thì có ba người bước vào, đó là ba thằng thanh niên đã hai lần hiếp nàng. Đến nay nàng vẫn chưa biết được tên chúng là gì, nàng chỉ biết ba thằng qua hình dáng của chúng mà thôi, một thằng cao ốm, một thằng thì mập, một thằng thì khá đô con. Cũng chính là thủ lĩnh trong ba thằng và cũng là thằng chơi nàng dai nhất, thô bạo nhất và dữ dội nhất. Lan chỉ vừa mặc đồ lại không được bao lâu thì chúng lại giúp nàng cởi ra toàn bộ. Hai thằng trong số đó đứng hai bên, một thằng bắt nàng bú cặc, một thằng thì chơi nàng từ phía sau, thằng còn lại thì nắm lấy vú nàng mà bóc như vắt sữa bò, tiếc là không có sữa mà thôi. Lan không chống cự được, tuy rằng Lan không chống cự nhưng cũng không muốn hoàn toàn thỏa hiệp như thế, nàng để mặc cho chúng thích làm gì thì làm trên thân xác của nàng. Vì nếu nàng làm như thế thì biết đâu chúng sẽ mau chán hơn và tha cho nàng sớm hơn. Trong lòng nàng tin như thế. Sau một tuần tìm hiểu từ miệng Lan, từ những tin tức liên quan đến Đại, Lan cũng hiểu, nàng đã hiểu được tại sao Đại lại biến thái đến mức đó. Thì ra trước đây Đại hoàn toàn không phải thế. Con người của Đại trước đây giống y hệt như con người mà Đại giả tạo khi tiếp cận với Lan. Khi Đại ra trường thì đi dạy ở vùng sâu, vùng xa được 5 năm. Trong khoảng thời gian đó Đại quen với Linh, cũng là giáo viên như Đại. Sau đó hai người kết hôn, rồi cùng chuyển về trường này công tác. Linh tuy không cao nhưng được cái có khuôn mặt xinh xắn và đặc biệt là cặp vú rất to. Nàng chỉ cao khoảng 1m55 thôi nhưng vòng một của Linh cũng phải cỡ chín mấy. Khi lấy Linh, Đại cảm thấy rất tự hào vì có được một người vợ có mặt đẹp, vú to, mông bự, lồn nhỏ, lại có công việc ổn định nên nhớ nghề giáo là nghề rất được kính trọng. Sau vài năm cố gắng và cũng có một phần may mắn nên Đại được bổ nhiệm lên làm phó hiệu trưởng của trường. Thế là từ đó công việc của Đại nhiều hơn, ít thời gian phục vụ cho nhu cầu của Linh hơn. Từ khi lấy nhau về thì Đại mới phát hiện ra là Linh có ham muốn về tình dục rất mạnh. Hầu như đêm nào Đại cũng phải phục vụ nàng tới bến. Mặc dù Đại đã là thuộc dạng dai sức rồi, nhưng hàng đêm khi thấy Linh được thỏa mãn trong vòng tay của mình thì Đại cũng vui và cố sức làm. Đại cứ nghĩ là ham muốn về tình dục của Linh chỉ nhiều hơn người thường một chút mà thôi, nhưng không ngờ sự thật lại hoàn toàn khác. Nhu cầu về tình dục của Linh nhiều hơn Đại tưởng tượng rất nhiều. Vào một buổi chiều, vì có việc phải đi ngang hành lang gần khu vực vườn sinh vật của trường thì Đại thấy Linh đi vào đó. Đại đứng trên lầu còn Linh thì bên dưới. Đại tính kêu lên nhưng như thế thì có vẻ không được hay lắm vì đang trong giờ học. Đại nhìn lại thì thấy Linh có vẻ lén lén lút lút rồi nàng đi vào vườn sinh vật. Đại thấy lạ là theo thời khóa biểu của Linh thì lúc này Linh không có tiết mà thường thì Linh hay ngồi ở phòng giáo viên vào lúc này để chuẩn bị giáo án cho tiết học sau. Khi Linh vào vườn sinh vật thì có hai thằng học trò vội ra hiệu cho nàng. Linh liền đi đến. Đại ngạc nhiên nên vội nấp vào một bên lén xem. Sự thật diễn ra trước mặt thật sự khiến cho Đại choáng váng. Đại thật sự không muốn tin vào mắt mình. Linh tháo cúc áo dài ra, tuột quần xuống, khom người, tà áo dài phía sau được vắt lên lưng. Hai vú nàng thòng xuống, đưa đầu ra phía trước, ngậm lấy cu của thằng học trò mà mút như mút cà rem. Còn thằng phía sau thì giọng cặc vào lồn nàng mà dập như điên dại. Thằng đó còn khom người xuống theo, bóp lấy vú của Linh. Được chừng vài phút thì Linh xoay người lại 180 độ, vì cái quần dài chỉ bị tuột xuống thôi chứ không có lấy hẳn ra. Và khi xoay người thì Linh vẫn khom khom như thế nên động tác của nàng có vẻ rất khó. Nhưng Đại thấy Linh vẫn cố làm trong khi hai thằng học trò thì cười cười. Thằng vừa chơi nàng thì được nàng bú cặc, còn thằng được bú khi nãy thì chơi này. Đại thấy rõ chúng chơi nàng phầm phập như máy vậy. Được một lúc thì thằng đang được nàng bú ghì chặt đầu nàng vào háng nó. Nó ngửa đầu ra, Đại biết là nó xuất tinh. Cùng lúc đó thằng phía sau cũng thế, nó cũng đẩy thẳng háng về phía trước. Cặc nó đâm sâu vào lồn Linh, Linh nuốt tinh. Đó là điều mà Đại không thể nào tin được, nhưng sự thật là như thế. Sau đó hai thằng mặc đồ lại, còn Linh thì chúng chỉ cho nàng mặc quần lại. Áo thì không, hai thằng hai bên đua nhau mà bóc vú Linh. Đại thấy rõ, Linh cười mà còn cười rất tươi, chứng tỏ nàng rất thích thú và khoái trá với hành động của hai thằng học trò. Sau khi chơi xong thì cả ba ra khỏi vườn sinh vật. Đại đứng chết chân ở đó, không biết phải làm gì với những hành động vừa thấy được. Hơn ai hết Đại biết rõ bản thân mình là Đại yêu Linh hết mực. Một ngày không được gặp mặt Linh là đại chịu không nổi, đại thật sự bối rối, không biết phải làm sao, đại đứng đó cả buổi, rồi chàng tự nhủ với lòng là chắc tại từ khi lên phó hiệu trưởng, đại lo cho công việc quá nên phục vụ nàng ít đi, mà đại cũng hiểu rõ nhu cầu về tình dục của nàng, chắc là vì thế nên nàng mới tìm của lạ thay thế. Đại thật sự không muốn phải ly dị với Linh và thật sự không muốn phải làm lớn chuyện này vì chẳng phải là chuyện đẹp đẽ gì. Đồng thời đại còn phát hiện ra một điều mà chàng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Đó chính là đại đã cứng lên khi thấy Linh làm tình với hai thằng học sinh, cu chàng cứng lên hết cỡ. Đại biết rõ vì đó là cu của đại, nó cứng còn hơn là khi đại nhìn thấy Linh khỏa thân hoặc là khi xem phim khiêu dâm, đại hay sự thật phơi bày ra trước mắt. Nhưng cả hai đều là những điều mà đại không muốn chấp nhận. Tối hôm đó, đại đã suy nghĩ rất lâu và chàng quyết định là sẽ phục vụ Linh chu đáo hơn, tốt hơn, đều đặn hơn. Đại cứ nghĩ là chỉ cần Linh không còn cần phải thỏa mãn nhục dục nữa thì sẽ không tìm đến của lạ nữa, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, đại không biết được biện pháp nào tốt hơn. Lúc này đại thật sự rối trí, để tăng thêm kích thích cho việc làm tình, hôm sau khi Linh đang nấu cơm chiều thì đại bất ngờ từ phía sau lao đến, đè Linh xuống và làm ngay trong bếp. Quả đúng như đại nghĩ, khi làm như thế thì Linh sướng hơn và chàng cũng sướng hơn. Tối đó đại còn phục vụ Linh thêm một lần nữa, rồi từ từ đại luôn tìm cách để chơi Linh ở các nơi khác nhau, các tư thế khác nhau để có thể thỏa mãn dâm tính của Linh, nhất là trong lúc đại chưa biết phải xử lý việc Linh ngoại tình ra sao nữa. Thật sự đại rất sợ khi phải đối diện với việc mất Linh. Nhưng đại không biết rằng những điều chàng làm chỉ càng kích thích Linh thêm. Một tuần sau, đại dự định sẽ nói hoàn toàn những gì mình biết với Linh và mong Linh đừng tiếp tục phạm sai lầm như thế nữa. Nhưng dự định vẫn chỉ là dự định, đại đã chậm trễ rồi. Có lẽ là do ông trời cố tình trêu đùa con người như thế, khi đại còn đang tìm cách để làm sao có thể thuyết phục Linh một cách nhẹ nhàng nhất, thì đại nhận được điện thoại từ cục cảnh sát. Một tin tức khiến cho đại choáng váng, Linh đã chết. Đại thật sự sốc trước tin tức này, chàng phóng như điên đến sở cảnh sát, rồi sau đó được đưa đến nhà xác để nhận dạng, quả nhiên đúng là Linh. Nàng thật sự đã chết, nhưng khi chết Linh vẫn còn nở nụ cười thỏa mãn, trên người nàng không có một mảnh vải che thân khi nàng chết. Đại được cảnh sát cho xem những bức ảnh chụp ở hiện trường khi nàng chết, tinh trùng bắn đầy người nàng, một khúc cây thật dài, một đầu được bọc đến tận hai lớp bao cao su đâm vào lồn nàng. Hai đầu ti trên vú của Linh thì bị kim đâm xuyên qua, mà không phải là kim may đồ, là loại kim dùng để đính các loại thẻ vào áo, nhưng ở đây chúng được nối vào một cái chuông nhỏ. Đại bất tỉnh ngay tại chỗ, khi nhìn những bức ảnh đó tựa như có một cây búa thật to giáng vào đầu đại vậy, đại đã phải nhờ vào sự quen biết của mình. Chạy trọt rồi tốn không ít tiền để có được sự im lặng của cảnh sát và cánh nhà báo, đại thật sự không muốn sự việc này được loan truyền ra ngoài. Và thật sự thì không chỉ có đại mà cả cảnh sát cũng không muốn thế, một cái chết như thế nếu để người dân biết thì cũng không tốt đẹp gì cả, vì thế nên Linh được chết vì một tai nạn giao thông. Nhưng cảnh sát vẫn điều tra và bắt được hung thủ, đó là một nhóm 8 thằng thanh niên. Qua lời kể và những bằng chứng có được thì đại lại tiếp tục bị thêm một cú sốc về tâm lý nữa. Theo lời khai của chúng thì vào khoảng 1 năm trước, 4 thằng trong số đó khi đi chơi về ngang một hẻm cụt thì thấy một cô gái làm tình với hai thằng đàn ông, vốn khu đó là nơi sắp giải tỏa rồi, đã được dựng hàng rào lên để chuẩn bị phá nhà và xây dựng lại chung cư. Việc gái đứng đường hết thời cho trai đụ trong đó cũng không phải là chuyện lạ lùng gì. nên lúc đầu bốn thằng cũng không để ý lắm, nhưng lúc chúng thấy thì cũng là ba người kia làm tình xong, cô gái đi ra thì bốn thằng hoàn toàn choáng váng vì sắc đẹp của cô gái đó. Chúng vốn là dân giang hồ, thấy thế thì không kìm nổi, chúng vây lấy và rồi hiếp dâm nàng. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của chúng, cô gái đó khi vừa bị hiếp thì còn chống cự, nhưng khi có một thằng đút cu vào lồn nàng thì hoàn toàn không chống cự nữa mà ngược lại còn rên rỉ để kích thích chúng. Đêm đó mỗi thằng đều chơi thả sức, chúng cũng lo lắm, vì lỡ biết đâu con nhỏ đó bị si đa thì sao. Đó là suy nghĩ trong đầu của chúng, nhưng đã quá muộn, bản tính dâm dục đã lấn át. Khi chúng chơi xong thì mới nghĩ đến điều đó, nhưng phóng lao thì phải theo lao, nên chúng có hối hận cũng đã muộn, nên cứ làm tới. Và chúng càng không ngờ hơn là hôm sau cũng cô gái đó xuất hiện, nhưng chỉ đi có một mình, một cái áo thun kín cổ, một cái váy qua gối, nhưng bên trong chẳng có gì hết. Thế là chúng lại tiếp tục làm tình với cô gái đó. Cô gái đó không cho chúng biết tên là gì, cũng không cần hỏi chúng là ai, chỉ biết đến làm tình với chúng. Khi làm tình thì rất hăng hái, cả bốn thằng mà vẫn không chơi lại cô ả. Chúng phải thật sự công nhận cô ả dâm thật, thậm chí là đĩ đếm còn không bằng. Nhưng chúng cần gì quan tâm điều đó chứ, một cái lồn thật bót hay cái vú thật to cho chúng chơi là chúng thỏa mãn rồi. Anh em trong giang hồ mà, có phước cùng hưởng mà, nên bốn thằng rủ thêm anh em cùng hưởng phước từ bốn thằng tám thằng. Và đặc biệt là con đĩ vú bự kia lại càng thích thú hơn khi có nhiều cặc hơn đũ nàng. Chúng không biết cô gái đó làm nghề gì, nhưng bốn thằng làm tình còn không thỏa mãn được thì không làm đĩ thì làm gì chứ. Vì thế mỗi lần làm tình chúng đều kêu cô gái đó là đồ đĩ vú bự. Mỗi lần chúng kêu thế thì cô gái đó lại kích thích hơn, chơi hăng hơn. Nhưng không phải ai cũng chỉ thích chơi một kiểu hoài. Có một thằng trong nhóm đề nghị vừa coi phim sex học hỏi kinh nghiệm vừa chơi như thế mới sướng. Thế là từ đó một tuần một lần cô gái đó đến nhà của một thằng trong nhóm, vừa coi phim sex vừa làm tình. Vì dù sao làm ở ngoài đường hoài cũng không được, sẽ bị phát hiện ra mà thôi. Thứ phim mà chúng coi đều là làm tình tập thể, nhưng bọn Nhật đúng là dân biến thái thật. Chúng làm tình đủ kiểu và còn nghĩ ra vô số cách để làm thỏa mãn mấy cái lồn dâm đãng nữa. Thế là chúng bắt chước theo trong phim, cho cô gái đó thủ dâm rồi mới đụ sau. Vì lúc đó khó mà kiếm được mấy món đồ chơi tình dục kia được, một thằng tình ý lấy trái dưa leo ra thế. Rồi từ đó trước khi chơi, chúng bắt cô gái đó thủ dâm với trái dưa leo trước rồi mới đụ sau. Có một hôm có một thằng nảy ra ý tưởng độc đáo, đó chính là lấy hai cái ghế đặt hai đầu, ở giữa cho hai thanh che chắn ngang, giữa đó đặt một đoạn cây nhỏ tròn, lấy bao cao su bao lại, rồi cột ở chính giữa. Chúng bắt cô gái đó leo lên rồi nhún nhảy trên đó để tăng thêm kích thích. Chúng chói tay cô gái đó lại rồi cột lên cao. Khi vừa ngồi xuống thì cái cọc có chùm bao cao su đâm vào lồn cô gái đó. Hai thanh tre đó rất dẻo, cô gái vừa nhún người một cái là tưng lên rồi rớt xuống. Khi rớt xuống thì hai thanh tre bị oan xuống rồi tưng cô ta lên lại. Vì hai tay bị cột thẳng lên nên việc giữ thăng bằng khá dễ. Thằng nghĩ ra cho đó thì là muốn xem cho biết mà thôi. Không ngờ cô gái đó lại bị nghiền nên đâm ra thích được chơi trò đó. Mỗi lần gặp mặt cô ta cứ như là kỵ sĩ cưỡi ngựa vậy. Từ ngày đó cô ả đâm ra dâm hơn, ghiền trò đó hơn. Sau này cô ta bảo đổi cọc khác to hơn, dài hơn, bọn chúng thì cũng sợ, nhưng chỉ là chút ít mà thôi. Vì lúc đó cái sướng khi được một cái lồn ngon phục vụ làm chúng mơ mắt đi. Vì thế chúng chỉ tìm khác thỏa mãn dục vọng và nghĩ ra những trò chơi để mãn nhãn. Hôm linh chết là hôm họ gặp mặt nhau để đụ cho thoải mái. Hôm đó có hai thằng đến trễ cho nên sáu thằng kia chơi linh trước. Một lúc sau một thằng chạy về báo là hai thằng có xích mích nên bảo bọn chúng lên hỗ trợ. Linh không biết chừng nào chúng về nên tự lấy ghế che ra chuẩn bị làm kỵ sĩ. Sau đó Linh lấy cọc ra chơi trò kỵ sĩ, nhưng tìm hoài không được mấy cái cọc nhỏ lần trước, nên Linh lấy đại một khúc gỗ dài hơn một chút. Linh nghĩ chỉ cần cột thấp xuống một tí là không sao. Nhưng chính cái đêm định mệnh đó, khi Linh đang nhún nhảy, nàng đang trong cơn hoan lạc thì không biết rằng khi đặt hai thanh tre lên ghế thì bọn thanh niên kia có cột nó lại chung với ghế. Còn Linh thì không cột, nên khi Linh nhún được đến cái thứ bảy, khi người Linh vừa từ trên cao dập xuống thì hai thanh tre do bị tưng lên nhiều lần nên đồng thời bị tưng ra khỏi ghế. Lại đúng vào lúc cái cây cọc kia vừa to vừa dài, cho nên nó đâm thẳng vào lồn Linh, nàng lìa khỏi cõi đời với nụ cười thỏa mãn trên mặt. Từng lời khai của bọn thanh niên kia như từng nhát dao cứa vào trong lòng đại tráng ngây dại, không ngờ, không thể ngờ được, người vợ thương yêu của mình lại dâm đãng đến thế. Máu dâm đã biến nàng thành một con người hoàn toàn khác với hình ảnh của một cô giáo đạo mạo, đại không thể nào tin được rằng là Linh lại dâm đãng đến thế. Tuy thế tình chồng nghĩa vợ vẫn luôn cuốn lấy đại, hơn nữa đại thật sự rất yêu Linh. Sau khi làm tang lễ cho Linh thì đại bắt đầu dọn dẹp đồ của Linh, đại tìm được cuốn nhật ký của Linh. Đại vừa nhìn thấy cuốn nhật ký đó thì trong lòng có vô vàn cảm giác nhau, đại như mong rằng thật sự Linh không phải loại người như thế mà nàng bị ép như thế. Lại không có cách nào thoát khỏi việc đó, biết đâu Linh sẽ tìm giải tỏa nỗi lòng qua những trang nhật ký, gửi gắm mong ước được giải thoát vào đó, đại hồi hộp mở cuốn nhật ký ra. Cẩn thận đọc từng trang từng câu từng chữ trong đó, đúng là đại đã được toại nguyện, Linh thật sự không dâm đãng đến như bọn thanh niên kia nói, nhưng cũng chẳng kém là bao, Linh đến với chúng. Cho chúng đủ không hẳn là vì nàng cần thỏa mãn tình dục, mà chính là Linh thích điều mới lạ, Linh thích của lạ, thích những cách chơi mới, Linh có cảm giác buồn chán khi phải chơi những kiểu cổ điển. Giết rồi đâm ra nàng không còn cảm thấy hứng thú khi làm tình nữa, vì thế Linh mới tìm cách kiếm thêm cặc để thử cảm giác mới. Quả đúng thế, khi Linh làm tình với hai thằng học trò trong trường thì vừa sợ vừa sướng, sợ sẽ bị phát hiện lại được hai con cặc lạ phục vụ, cho nên Linh thấy kích thích là sung sướng vô cùng. Nhưng bản tính của nàng vốn là ham của lạ, cho nên chỉ sau vài lần là nàng chán với những cách chơi đó, nên dần dần Linh bắt đầu bạo gan hơn. Ra khỏi phạm vi nhà trường, Linh bắt đầu cho chúng chơi nàng ở những nơi công cộng. Và một lần khi Linh vừa cho hai thằng học trò chơi xong thì đêm đó Linh bị hiếp dâm. Lần đầu tiên trong đời nàng bị hiếp bởi bốn thằng thanh niên. Lúc đầu Linh vô cùng hoảng sợ, nhưng khi một con cặc vừa đút vào trong lồn nàng thì cảm giác sợ đó hoàn toàn biến mất. Dâm tính và bản chất ham của lạ của nàng trỗi dậy, Linh bắt đầu hòa nhịp với chúng. Chúng thấy thế thì tưởng nàng là đĩ cho nên thốt lên những lời tục tiểu khi chơi nàng. Linh kinh ngạc hơn là khi nghe những lời đó thì Linh cảm thấy hăng hơn, chơi dữ dội hơn. Linh cảm thấy đó mới là bản chất nguyên thủy nhất của con người. Có sao thì nói vậy, thích được đủ thì nói là đủ, cần gì phải giả tạo, đạo mạo nào làm quan hệ, rồi giao hợp. Nhảm nhí, từng trang nhật ký, Linh kể lại chi tiết những cuộc làm tình của mình, nhưng điểm nhấn không phải là ở chỗ đó, mà là cảm xúc của nàng, một cảm giác kích thích, thoải mái khi được một con cặc lạ chơi, khi được chơi theo một kiểu mới lạ, càng ngày chính những cảm giác thèm thuồng điều mới lạ đó khiến nàng dâm hơn, khi mình nhún người lên cao, rồi rơi xuống. Cái cọc được chùm bao cao su đâm sâu vào lồn mình, sướng, một cảm giác sung sướng vô cùng lấn át hoàn toàn não mình. Mình đã hiểu tại sao trước kia người ta lại thích cưỡi ngựa như thế. Thật thoải mái, cảm giác thật sảng khoái, khi nhún người mạnh lên thì cái cọc từ từ rời khỏi lòng mình. Một cảm giác mất mát xuất hiện, tựa như là một thứ gì đó quan trọng đối với mình bị lấy đi vậy. Vì thế cơ thể muốn hạ xuống, và hạ xuống thật nhanh, mất rồi lại có, lồn mình tê dại, sướng dần lên. Đó là một trò chơi thú vị vô cùng, mình biết, đó là thứ mà bấy lâu nay mình tìm kiếm. Đó là một dòng cảm xúc của Linh về trò chơi kỵ sĩ của nàng. Đại hoa cả mắt, đại đã hy vọng quá nhiều nên thất vọng càng lớn. Để chạy trốn những đau khổ trong lòng mình, đại lao đầu vào trong việc cố gắng hành hạ cơ thể mình để có thể quên đi những điều kia. Nhưng những hình ảnh đó vẫn ám ảnh đại suốt nhiều năm. Đại không biết đến bao giờ mình mới có thể thoát khỏi những hình ảnh, những ký ức đó. Một thời gian dài đại phải sống trong nỗi ám ảnh vì những ký ức về Linh. Tưởng chừng như đại đã vượt qua được cú sốc tinh thần đó rồi, nhưng không ngờ, có lẽ là do ông trời không muốn đại quên đi những hình ảnh đó, không muốn đại có được cuộc sống yên ổn. Vào một buổi chiều, đại đi ngang hành lang lầu một ở phía trên vườn sinh vật, cũng nơi này, cách đây nhiều năm đại đã nhìn thấy cảnh mà đại không muốn thấy. Mỗi lần đi ngang nơi này đại đều cố tình đi qua thật nhanh hoặc là đi vòng không đi đường này để tránh nghĩ đến những ký ức mà đại muốn quên đi. Hôm nay đại đang đi qua thì chợt thấy một cảnh tượng mà cách đây gần 10 năm đại đã gặp được. Đại thấy Lan đang làm tình với hai thằng Hùng và Dũng, cũng với tư thế làm tình giống như của 10 năm trước. Nhưng lúc này đây người phụ nữ đó không phải là Linh mà là Lan. Lần này không phải là Linh, nhưng đại vẫn choáng váng. Đại thật sự sốc với những hình ảnh đại thấy. Từ khi Lan vừa về trường dạy là đại đã để ý đến Lan rồi, vì Lan rất đẹp và có nhiều nét tương đồng với Linh, người mà đại yêu thương nhất. Vì thế cho nên đại vẫn luôn âm thầm chú ý đến Lan. Đại biết Lan là một người vợ đảm đang, một người mẹ tốt, một giáo viên gương mẫu, nhưng mọi ý nghĩ trong đầu đại đều sụp đổ trong lúc đó, trong lúc mà Lan cố vươn đầu ra mút cu của thằng học sinh, dạng háng ra cho một thằng khác đủ. Hình ảnh đó khiến đại nhớ đến những hình ảnh cách đây 10 năm, những gì mà đại cố quên suốt 10 năm dài. Tưởng chừng như đã quên được thì đột nhiên Lan xuất hiện, chỉ một cảnh làm tình khiến cho mọi ký ức đau khổ nhất trong lòng đại ùa về. Đúng lúc đó hai mắt đại đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Lan. Đại đột nhiên có cảm giác căm ghét, đại căm ghét những con đàn bà dâm đãng, những con đàn bà bề ngoại đạo mạo nhưng bên trong lại đĩ thỏa. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu đại. Đại muốn bọn đĩ điếm đó phải chết như Linh, chết như người mà chàng yêu thương nhất, phải chết khi bị đụ, phải chết trong tình trạng lỏa lồ, nhưng sẽ không được thỏa mãn như Linh. Nhưng khi đại chưa tìm ra cách để đối phó với Lan thì đại lại phát hiện ra một chuyện khác nữa, một điều tương tự, cũng ở vườn sinh vật, khu vườn định mệnh. Cũng một nữ giáo viên và hai thằng học trò, nhưng lần này không phải là Lan mà là Hương, cháu của đại, hay nói đúng hơn là cháu của Linh, vẫn là hai thằng học trò kia. Đại thấy Hương chơi hăng hái hơn Lan rất nhiều, đại biết đó chính là máu dâm trong người Hương đã bị khơi dậy, giống như Linh vậy, đại không làm chuyện gì kinh động đến Lan và Hương cả. Đại âm thầm gọi hai thằng học trò lên phòng hiệu trưởng. Những trò uy hiếp của hai thằng chỉ có thể uy hiếp được Lan mà thôi. Còn với đại, chúng chỉ là tôm tép. Chỉ cần đại cho vài nét bút thì coi như đường học vấn của chúng tiêu tùng. Mặc dù chúng có thể nhờ vào tiền bạc và gia thế của cha mẹ để không bị đi tù, và còn có thể tố ngược lại là bị Lan và Hương quyến rũ, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là hai thằng chơi hai giáo viên. Có thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ chúng cũng sẽ mất mặt. Cha mẹ chúng đều là doanh nhân, mặt mũi là hết sức quan trọng. Hơn nữa đồng ý với đại, làm theo kế hoạch của đại thì chúng hoàn toàn không có hại gì, mà còn có lợi nữa nên chúng đồng ý. Chúng cũng kể lại cho đại biết lý do chơi được Hương và Lan. Thật bất ngờ lại là trong hai trường hợp khác hẳn, Lan là bị chúng hiếp rồi mới đồng ý làm tình nhân của chúng, còn Hương thì ngược lại. Hương cố tình quyến rũ chúng, rồi cho chúng đụ. Khi chúng đụ thì phát hiện ra Hương đã không còn trinh tử đời nào rồi, và chúng chơi Hương trước. Rồi sau khi chơi Hương xong thì chúng mới có kinh nghiệm và có dũng khí để mà hiếp Lan. Chúng giấu Hương về việc Lan cũng như giấu Lan về Hương. Chúng chia ngày phục vụ hai nàng. Chúng bất ngờ khi nghe được kế hoạch của đại, nhưng vì đã theo rồi nên đành phải làm theo. Thế là chúng phải tìm cách huấn luyện Hương và Lan sao cho hai nàng trở nên ngày càng dâm hơn, cần thỏa mãn tình dục nhiều hơn, và đặc biệt là phải khiến cho hai nàng ra đọa, phải tự đưa lồn ra cho bất kỳ thằng đàn ông nào chơi, phải chấp nhận chơi đủ kiểu với mọi thể loại khác nhau. Hai thằng được đại chỉ dẫn là phải cho các nàng xem phim sex và làm tình theo đó. Được khoảng một tháng thì đại giao cho hai thằng nhiệm vụ mới là tìm cách đưa hai nàng ra chơi ở công viên. Hai thằng cũng không hiểu sao đại muốn thế, nhưng dù sao thì chúng cũng được đụ cho nên nghe theo. Chúng tiến hành với Hương trước vì dù sao Hương cũng dâm hơn và chịu chơi hơn. Thế là chúng dẫn Hương ra công viên chơi. Theo kế hoạch khi chơi xong thì hai thằng để Hương ra về một mình. Vì tò mò cho nên hai thằng giả vờ đi về rồi lén đi theo dõi Hương. Không cần lâu chúng đã biết đại có ý định gì, Hương bị hiếp dâm bởi ba thằng thanh niên khỏe mạnh, cặc thằng nào cũng to vai dài. Chúng nấp ở một bên nhìn Hương bị hiếp. Lúc đầu Hương chống đối, nhưng khi một thằng vừa đút cặc vào nhấp vài cái là Hương bắt đầu rên rỉ và hòa nhịp theo ba thằng đó, một kịch bản hoàn hảo. Hương vốn dâm, giờ lại bị như thế nên nàng chính thức rơi vào chồng. Thế là hàng đêm Hương cố tình rủ hai thằng ra công viên chơi, nhưng thật ra là Hương muốn bị hiếp như thế nữa. Hai thằng cũng thắc mắc là tại sao Hương là cháu gái của đại mà đại lại làm thế, nhưng chúng làm sao biết được. Đối với đại mà nói, bất kỳ con đà bà nào dâm đãng như thế cũng đều đáng tội cả. Và Hương chỉ là bản nháp thôi. Kế hoạch này đại muốn thử xem có tác dụng như thế nào trước khi áp dụng lên mục tiêu chính của đại là Lan. Nhưng đại không ngờ là kế hoạch này khi áp dụng lên Hương thì thành công mỹ mãn, còn khi áp dụng lên Lan thì thất bại. Lan vẫn bị hiếp ở công viên, Lan vẫn rên rỉ như một con đĩ chính hiệu. Nhưng đại làm sao biết được là lúc đó Lan đang trong tâm trạng rối bời, nàng vừa phát hiện ra chồng nàng ngoại tình chứ không riêng gì nàng. Vào đúng lúc đó, nhục dục đã chiến thắng lý trí của nàng, cho nên nàng mới như thế, và suýt tí nữa là kế hoạch của đại đã thành công. Nhưng đáng tiếc là Lan còn có bé Liên, cho nên kế hoạch thất bại. Kế hoạch thất bại bắt đầu kích thích đại hơn, đại cảm thấy trò chơi thú vị hơn, cho nên muốn đích thân tham gia vào trò chơi. Rồi đại tiếp cận Lan, làm quen với Lan, cố tìm cách cho Lan ngoại tình. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của đại. Vào đêm giao thừa khi Lan muốn đại là người sông đất nàng thì đại biết đây là lúc Lan đã cảm thấy hạnh phúc. Cho nên đại muốn nàng phải chịu đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần lần nữa. Đại biết sau mỗi lần bị tổn thương về tinh thần thì cần phải một thời gian dài mới lành được, cho nên đại mới tìm cách tấn công tinh thần Lan dồn dập như thế. Nhưng có một điều đại không ngờ đến chính là đại thật sự đã yêu Lan, nhưng đại không nhận ra điều đó. Khi đại ra hiệu cho ba thằng hiếp Lan vào đêm giao thừa thì trong lòng đại chợt cảm thấy có gì đó rất khó chịu, nhưng đại không hiểu cảm giác đó là do đâu mà có, cho nên cũng không để ý lắm. Rồi khi đại chơi Hương trong phòng hiệu trưởng bị Lan bắt gặp thì đại chợt cảm thấy đau trong lòng, chợt cảm thấy buồn bực khó tả. Lúc đó Lan lại hỏi đại tại sao lại làm như thế. Lan như muốn nói là nàng yêu đại, tại sao đại lại làm như thế. Đột nhiên lúc đó đại chợt nhớ rằng Lan là gái đã có chồng, có con rồi, nhưng lại nói yêu đại, ngoại tình với đại, đưa lồn ra cho đại đụng. Đại chợt có cảm giác như đại chính là chồng nàng, và những việc nàng làm là có lỗi với đại. Vì thế đại tức giận, đè nàng xuống đánh nàng, tát nàng và cưỡng dâm nàng một cách thô bạo. Kế hoạch của đại rất chi tiết, rất hoàn hảo nhưng cũng có phần may mắn. Nếu như chồng Lan không thờ ơ với nàng mà mặn đồng với nàng như đại mặn đồng với Linh thì chưa chắc là kế hoạch của đại thành công. Có lẽ là ông trời cũng giúp đại. Nhưng không biết là ông trời có cảm thấy thích thú khi hành hạ người khác không. Nhưng đại cảm thấy như ông trời muốn thế. Đại yêu Lan, đại cảm nhận được điều đó. Đại muốn hành hạ Lan như một con điếm rẻ tiền, nhưng ông trời lại bắt đại yêu Lan khiến cho đại không nỡ làm như thế. Đại dằn vặt tranh đấu nội tâm, cảm thấy cuộc sống này tràn đầy đau khổ. Lan là một con cờ trong tay đại, nhưng có lẽ đại lại là một con cờ trong tay của người khác. Trong trò chơi của đại, Lan sẽ trở thành một con đĩ, một nô lệ tình dục của đại. Đại phải bắt Lan chìm đắm trong nhục dục rồi bắt Lan phục vụ bất kỳ con cặc nào mà nàng gặp được. Thế nhưng trong trò chơi của người khác, đại lại yêu Lan, đại sẽ bảo vệ Lan khỏi mọi đau khổ. Đọc tiếp phần trước.